Một rồi.
Thì chiều nay thì giảng hòa tử về tháng vì sao mà chương thứ ba nha. Có thể nghe cái ngài luận cái mình để ý lắm thì mới rõ chỗ này nè. Ngay đến cả những kẻ thiện lương còn có thể được tế độ, huống hồ những kẻ gian ác há lại không được tế độ hay sao? Tôi tưởng ngài để ý ngày ngay ngày nói cho rõ đó. Ngay đến cả những kẻ thiện lương còn có thể được tế độ, huống hồ những kẻ gian ác há lại không được tế độ hay sao? Thật ra những kẻ mà tại sao mà những kẻ thiện lương còn có thể được tế độ? Cái này là cái sự rồi, huống hồ những kẻ gian ác há lại không được tế độ hay sao? Thật ra cái câu này ngài luận theo ý này đó, thì Phật tử thấy là cái sự độ sanh của Đức Phật là những kẻ thiện lương với kẻ ác gian ác này, kẻ thiện lương được mà chánh yếu hay là gian ác được chánh yếu cho ngài độ? Và tôi thấy cái câu này là những kẻ thiện lương còn có thể được tế độ. Tất nhiên là ý nói cái kẻ thiện lương này nó không bằng kẻ gian ác, sự tế độ của ngài chú ý kẻ gian ác hơn, đúng không? Nhưng mà mình sao để ý là kẻ thiện lương là kẻ nào? Để chị giảng tới cái chỗ này ngày luận tới nha. Để ý chỗ này. Còn cái câu thứ hai á, tiếp theo là nói nè. Nhưng người ta luôn luôn nói trái lại là ngay những kẻ gian ác còn có thể được cứu độ, huống hồ những kẻ thiện lương há lại không được cứu độ hay sao? Nha. Đây là người ta nói ngược lại là ngay những kẻ gian ác còn có thể được tế độ, huống hồ những kẻ thiện lương há lại không được tế độ hay sao? Từ nào giờ sắp cái câu người ta thường nói trái lại đó, người ta nói là cái sắp kẻ thiện lương là trước. À, cái chú ý của kẻ, cái chú ý của người thiện lương là nói ý ra nguyện Đức Phật nào là những kẻ gian ác còn có thể được tế độ. Tất nhiên là ý nói kẻ thiện lương là chánh yếu hơn kẻ gian ác, ý người thường thường chúng sinh đó. Thường thường mình câu này là tự ý chỗ người ta nói mình tu trì rồi Đức Phật này từ bi, đại Đức Phật thì giàu từ bi thương, nhưng mà mình tu trì với thiện lương nhiều mới được Đức Phật tế độ, còn gian ác là không khó, nó không được kết quả, không tế độ, không được tế độ đâu. Thường thường nói vậy đó. Nhưng mà ông nói cái câu đó gì điểm điểm ấy mới nghe qua dường như rất hợp lý, nhưng đó là một lập luận xa lạ, không hiểu gì ráo về bản nguyện hay gì nào. Mình nói lại thật tự đi chỗ câu nó nói. Thường thường ta nói rằng là ngay những kẻ phường gian ác còn có thể được tế độ. Thành ra bây giờ ngay những kẻ gian ác còn là phường gian ác còn thể được tế độ, là bây giờ sắp cái phường gian ác ở sau kẻ thiện lương rồi. Là tất nhiên là có thể biết không, huống hồ những kẻ thiện lương há lại không được cứu độ hay sao? Nhưng mà cái nói là sao, mình nói là điều ấy mới nghe qua giường rất hợp lý, mình nói hợp lý lắm, như vậy hợp lý, nhưng mà sao, nhưng đó là một lập luận xa lạ, không hiểu gì ráo về bản nguyện A Di Đà. Mình hiểu được không? Tất nhiên là nói là ý nói là những kẻ thiện lương là nó được tế độ chánh, còn gian ác thì có thể là phụ thôi, nhưng mà đó hiểu không hiểu gì cái đại nguyện Phật A Di Đà, cái đại nguyện A Di Đà đại từ đại bi là sao? Như mình gặp được cái mới đó giờ đó là sao? Là hướng về những kẻ gì, những kẻ gian ác, những cái tội lỗi nhiều đó, người ta đó không? Bởi vì những kẻ thiện lương thường tự hào về sự độc lập ý chí cùng công hạnh tịnh nghiệp của họ và thiện căn của họ, nên thiếu sự phục tùng cần thiết và tín tâm tuyệt đối đối với bản nguyện A Di Đà. Họ không thích thừa nhận rằng họ được tha lực điều khiển và che chở cho họ, nếu không phải do tự lực họ. Thành ra cái này, những kẻ thiện lương này ở trong này, tổ muốn nói cái gì? Tổ muốn nói là mình nghĩ lại bên tu thiền đó, mình biết chút ít đạo pháp rồi mình tu thiền đó, mình không có cần phải tự lực mà tha lực mình tu tịnh độ mà nhờ tha lực tiếp đó, phải không? Tôi làm hiền lành rồi, tôi hiểu đạo sâu rồi, tôi tu trì tự mình tôi à, mà tự đi không? Bởi vì những kẻ thiện lương thường tự hào về sự độc lập ý chí cùng công hạnh, tất nhiên là tôi tự lực được thôi. Tự lực cả sự thật bên thiền là luôn là chủ trương vậy đó, mình ngộ tâm mình trở tâm mình sống, không cần tha lực bên ngoài, phải không? Đó ý vậy đó. Thì tất nhiên là thường tự hào như vậy đó, và thiện căn của họ nên thiếu sự phục tùng cần thiết và tín tâm tuyệt đối đối bản nguyện A Di Đà. Người ta không tin bản nguyện A Di Đà, người ta không tin nó có được lạc, bây giờ mình thiền có tính ta trở thì ta, làm sao mà ta ngồi được bản tâm ta, người ta sống được với bản tâm ta, người ta sống trọn vẹn thì ta thành Phật tác tổ rồi. Đó ha, nói Phật tử nè, đa số mình khi mà mình học thiền rất là trình độ khá khá, học thiền cũng thú vị, rất thú vị nghe chứ phải không. Và bây giờ tử là khi mà học tâm rồi đó, học tử rất là thú vị, rất là hay nha. Và thực tiễn nên đối với cuộc đời này hay có hay, nhưng mà nó đòi hỏi như vậy, Phật tử ngộ tâm rồi qua một giai đoạn là phải ngộ nha, rồi qua một giai đoạn thứ hai là phải sống được nha. Nhưng mà cái gai coi là cái sống được, tự lực mình sống được nè. Mà khi mà sống được á, là Phật tử phải làm sao vọng niệm trọn vẹn hết nha. Bây giờ tôi nói Phật tử là tới giờ lâm chung mà còn một sợi chỉ vọng niệm nó đưa thừa sức đưa mình đi sanh tử luân hồi, cái chỗ này chỗ hơi gai go mà cái mình cái người tự lực nè, phải không? Đó. Bây giờ sư thí dụ bên thiền người ta nó có cái sống về để tự ý niệm là mới sơ cơ bắt đầu á nha, thì bên thiền tông nó chỉ là phải biết vọng, biết vọng là bây giờ sư ý niệm Phật tử rõ chỗ này nè, tất cả pháp tu đều Phật để nắm gốc chánh chỗ này. Bây giờ hỏi Phật tử như thế nào là tu, như thế nào là tu, thì đa số người nói là tôi ăn chay tu, tôi làm lành làm thiện tu, tôi tụng kinh tu, tôi đi chùa tỉnh xá làm phước làm lành công quả là tu. Nhưng xin thưa cái đó là đúng thiệt tu chưa? Chưa, đó là tu ngọn tu ngành, rõ không? Mới sơ cơ bắt đầu tu ngọn tu ngành sơ sơ à. Bây giờ đúng như thế nào là tu là sao? Biết giọng là tu. Vì cái giọng là đưa mình đến sanh tử luân hồi, cái giọng đưa mình đến đau khổ. Thành ra bây giờ cái quan trọng nhất con đường mà Phật tử đưa đến là phải biết giọng. Biết giọng nè. Nếu trường hợp mình biết giọng là sao? Mình hết giọng là mới vận chân được. Mình biết giọng, mình biết cái vọng tâm như thế nào. Chứ nếu cái kia mình tu tạm được thôi. Nhưng mà quan trọng cái gốc là cái gốc sanh tử luân hồi là do vọng tâm. Cái gốc đau khổ là do vọng tâm. Bây giờ muốn cắt đứt hết sanh tử luân hồi là phải biết nó à, mình biết nó. Thì khi mà mình biết giọng hết giọng à, không hết liền. Là mình thấy vụ lặng lẽ thanh tịnh, Phật tử đi nhìn đây, nó khởi nghĩ tưởng nhớ gì đó là giọng, và mình nhìn đó, nó hết, còn nó khởi nữa, phải không? Thành ra điểm thứ nhất sơ cơ bước binh tu thiện là biết giọng. Cái điểm thứ hai nữa là tìm giọng. Đó cái vụ tìm mà bên trường hợp mà tổ Huệ Khả hỏi Đạt Ma tổ sư á, ha, phải sẵn đây cái dịp để sư lượng Phật tử tu thiện chút ha, rồi mình tu tịnh khổ để coi thế nào so sánh trình độ của mình. Tổ Huệ Khả cấp mà khi mà ngài đến Đức Đạt Ma tổ sư đó, rồi người quỳ đó là đến tuyết ngang đầu gối đó, rồi bây giờ thì ngài tổ thấy công hạnh cực khổ đứng kia hỏi bây giờ con đến đây làm gì, đến học đạo? Rồi đến học đạo là con trình bày sư muốn tu học sao, phải nói là bạch thầy, tâm con không được an, bây giờ nhờ thầy tự quy an tâm con, tâm con bất an nhờ thầy an tâm giùm nha, chỉ thích an tâm. Người đó là tâm nào bất an đâu, ông đem cái tâm bất an đi ta ăn cho. Cái tụi Khả mới tìm đó, bây giờ tìm chỗ mà hồi đó mà thấy bất an nè, bây giờ mình tìm cái tổ rồi tờ cái ngày đốn là hồi lúc đó là còn thần quan nha. Ngày ngày mới là đi tìm đó, là thầy con không thấy nữa rồi, con không thấy tâm hồi đó con bất an, nhưng mà giờ thầy biết con tìm không thấy nữa rồi. Thì người nói là ta an tâm với con rồi. Thì ngay nơi đó tổ gì, ngày Quế Khả ngộ đạo, đúng là hồi đó là ngày thần quan. Khi mà ngộ rồi đó, tổ Đức Đạt Ma Bố Sư mới đặt là đồng Quế Khả đó ha. Đó thì bây giờ cái chỗ này là cái chỗ mà ngay cái góc mà tổ Đạt Ma mà truyền cho ngài Huệ Khả nha, là bây giờ cái chỗ mà tâm bất an, là tâm nào bất an là Phật tử cái mà nghĩ tưởng, cái so lường, cái tính toán mà mỗi ngày Phật tử nhớ này nhớ kia nhớ nọ đó, tưởng nhớ gì đó đòi vọng tâm đó, là cái tâm là tâm bất an của chúng sinh, phải không? Tâm tổ Huệ Khả bất an là cũng của mình nữa đó. Phật tử ngồi mà ví dụ ngồi niệm Phật mà nhớ này kia đó là đó là làm tâm mình bất an, vọng tâm đấy. Ha, rồi tổ rồi bây giờ ngài mới hỏi là con tâm của bất an là do vọng tâm con quá đi. Rồi tổ hỏi là cái tâm nào bất an mình chỉ cho ngài, thì bắt đầu ngài tìm đó, bây giờ mới tìm tâm nè. Ngài Huệ Khả mới tìm tâm, tìm lúc mà tìm tâm, lúc đó tâm mình lặng, chú ý lặng lẽ thanh tịnh, mình tìm bắt đầu nó lặng. Vì cái vọng tâm là giả tâm mà nó phải thiệt tâm, được không? Cái vọng là cái giả, nó không thiệt, cho nên ngày tìm nó lặng. Thì khi nó lặng rồi thì người nói là con tìm không có thấy, lặng rồi thấy gì nữa, được không? Thì con không thấy nữa thì nó bảo nó phá an tâm cho con rồi. Thì ngay lúc đó tổ cả ta nhanh lắm, ta tu tập nhiều ra mà. Thì ngay đó là ngày ngộ. Thì ngộ chỗ nào? Ngộ là tức là khi mà lặng rồi là tâm mình thanh tịnh rồi, nó an rồi. Khi mà dạy ông tâm lặng là nó an rồi, tổ mình đặt mạng nó là an rồi, tan như ngươi rồi đó. Là cái chỗ ngay chỗ ngươi mà tâm nó, cái lặng, cái vọng tâm nó lặng đó là an rồi. Rồi tổ ngộ ngay chỗ đó là gì? Khi mà tâm hết vọng đó là gì? Là cái chân tâm mình hiện hữu, tâm thanh tịnh hiện hữu đó. Thì cái chỗ ngày nắm được cái đó là ngày ngộ đạo luôn đó, ngộ tâm, ngộ chỗ đó đó. Được rồi không? Tìm tâm. Rồi cái điểm thứ ba, một cái đi sâu hơn cái nữa đó nha, là tự biểu cái này nó là gì, là toàn vọng tức chân. Cái này là đi qua cái thứ ba là mình thấy tu thiền đó là toàn vọng tức chân. Có một vị đệ tử đi đến học thiền, đến học thiền thầy cái ba năm sau rồi. Thì ông thầy mới đầu thì dạy tự nhiên biết giọng đó, thì 3 năm sau cứ biết giọng mà cứ giọng nó khởi hoài, người nhìn giọng nó hết, nhưng mà hết rồi nó khởi nữa. Thì đợi lễ thầy nói thầy từ bi chỉ con cách nào khác, chứ bây giờ thầy chỉ con cách mà biết giọng, bây giờ 3 năm nữa giọng hoài con mệt mỏi quá rồi, con tu cách nó quá mệt mỏi rồi mà nó cũng vẫn chưa hết. Vị Phật tử biết vô lượng kiếp tới giờ mình tạo chủng tử vọng tâm vọng niệm cái mê làm của mình đó, nó chứa đầy trong cái tàng thức hết trơn rồi, mà bây giờ biểu nó nổi, mình nhìn nó hết, nó lặn xuống đó rồi hết, nó nổi nữa, cái khác nổi nữa, cái chủng tử khởi lên hiện hành, mà từ đó không nè, bởi những cái tư tưởng vọng tưởng tử không phải không mà có đâu, cái mình tạo đó, thấy không? Đó là cái chủng tử mình khởi nghĩ cái tưởng rồi, bây giờ nó gieo tàng thức ở đó, rồi chờ ngày giờ chín mùi nào đó nó hiện hành lên, nó cho mình nhớ nghĩ tưởng đó. Rồi bây giờ nó hết cái này rồi, nó nhảy cát vô lượng kiếp, nó trào ra ngoài Phật tử thôi. Khi ngồi niệm Phật nó hết nghiêng nghĩ tới kia là nó trào ra đó, thấy không? Trong cái chủng tử nó hiện hành đó. Thì bây giờ nó hết cái này, mình nhìn này nó hết lặng rồi, cái nó nổi khác nữa, mình nhìn nó lặng nổi khác nữa, mệt mỏi quá, thấy không? Cái thầy nó thôi con dạy con tu như hoài vậy là con dạy, con không cần phải tu như vậy cho nó mệt mỏi, thấy không? Con thấy là toàn vọng tức chân, tất cả những cái vọng tâm đó đều những cái vọng đó từ tâm ra mà thôi, nó là bóng quyển, nó không cần diệt, không cần diệt chứ, phải không? Con không cần diệt, không cần diệt cái đó, không cần đè ém cái đó, nó nổi ra tự nhiên, nhưng mình biết nó thôi, nhận ra vậy thôi. Cũng như bóng trong gương, như trăng đáy nước, phải không? Bóng trong gương đó là cái bóng quyển giả thôi, đâu có thiệt đâu, phải không? Cái gương soi mặt mình đó mà mình để hình bóng nó rõ vô gương đó, ta tự rõ cho nè không? Thì cái bóng rõ hương đâu có thiệt đâu, cái bóng mà. Thì cái vọng tâm vọng niệm nó khởi, nó cái bóng quyển giả thôi, thì kệ đó, nó cái bóng giả nó cứ niệm Phật niệm. Mà bên thiền thì nó khởi kệ, mình lặng lẽ thanh tịnh, mình nhìn nó khởi mình để tâm thanh tịnh, mình nhìn nó thôi, không cần diệt, không cần không, cứ nghĩ toàn cái đó, tức là chân từ chân tâm mình sang. Thì tử nó lại là toàn sống tức nước, toàn bản hiện tượng sống tức là bản thể nước, toàn vọng niệm tức là chân tâm hiện hữu, nên không có gì mà cái hiện hữu từ tâm ra, cái bóng nhưng mà từ tâm ra, nên thì toàn vọng tức chân, tất cả vọng tâm niệm đó là quyển giả, nhưng mà gì cũng từ tâm ra, không cần diệt, không cần công thì nó khỏe đó. Đệ tử mới nhận ra chỗ này, ta tu sao đến đắc đạo quả nó dễ, nó khỏe hơn là biết vọng rồi tìm vọng, thế bây giờ toàn vọng tức chân à. Thì bây giờ tới Phật tử niệm Phật cũng vậy, thì luôn luôn giọng nó khởi, mình cứ sao mình cứ nam mô vô giữa câu niệm Phật của mình, nó khởi sao nó khởi, phải không? Nó khởi như thế nào phải kệ nó, đó là giọng giả thôi, đừng lo để ý nó. Bây giờ mình tạo cho vô tình, mình tạo chủng tử ra, bây giờ nó hiện hành thì nó ra hết thôi. Bây giờ mình tạo chủng tử nam mô như là Phật, bây giờ là quý Phật tử niệm Phật á, thì nó giọng mới niệm Phật giọng nhiều lắm, bởi vì có trên mấy vị người thánh nhân có nói thế này: tâm như trong trống giữa trời. Tâm như trong trống nó quay, nó quạt về thì trong trống ở bên trời, trong trống máy bay hay trong cái quạt này nè. Tâm như trong trống giữa trời, Phật thì một niệm còn 10 niệm ma. Mới tu Phật tử coi, giọng lươm là Nam Mô Di Phật được, cái giọng giọng tới gì mười niệm giọng niệm Nam Mô Di Phật được cái đó không đó, rồi Phật tử tu lần mới bớt giọng, nhưng mới thì nó giọng nhiều đó. Phật thì một niệm mà còn mười niệm ma, các việc xấu hiện ra trước nhất đủ mới nhớ đủ chuyện xấu xài mà đủ thứ chuyện gì, các việc xấu mà hiện ra trước nhất rồi tay chân buồn bực mỏi mê, con ma buồn ngủ hiện về, Phật quên niệm đến là khói mê phủ vào. Quên giọng riết cái ngủ mà ngồi ngủ à, phải không, mà niệm vậy là thì sao mà mình đến đâu quả được, phải không? Tôi nghĩ tới đâu rồi? Tâm như trong trống giữa trời, phải không? Phật thì một niệm mà còn mười niệm ma, niệm Phật có tiếng mười niệm ma rồi, các việc xấu hiện ra trước nhất. Đó, để ý cái tâm lý chung của mọi người vậy ha. Mày việc xấu nó hiện ra rồi mình chạy theo nó thì sao? Thì tay chân buồn bực ngủ mỏi mê, rồi con ma buồn ngủ hiện về. Đó, bây giờ cái mũi ngủ đó liên tiếp rồi hôn trầm rồi đó. Đó, rồi Phật quên niệm đến mà khói mê phủ vào. Rồi quên niệm phủ mê phủ vào, khói mê rồi biết hết biết rồi. Sư có ông đệ tử ở Long Xuyên á, kỳ đó vô đó, nó nói chuyện với sư, nó hỏi kỳ sư dạy ông Xuyên đó, thì ông vô thăm. Hôm nay có ở bên nhà ông cũng có chồng của bà Ý đó, cũng tu nha. Rồi cái biết tu rồi ông hỏi giờ tôi về, ông về tôi biết ông về, ông ngồi đi làm việc, rồi cái về tối về đó được cái ngồi niệm Phật, thì ông ngồi ông niệm chừng 5-3 tiếng cái ông tiếp, và tự ông tiếp mà hết biết lặng lẽ thành từ mà không có gục không gì chơi, ngồi yên vậy nè. Tiếng gần tiếng hồ xa ông làm cho anh khi tính thì bắt đầu niệm nào một năm môi gặp năm môi hoặc vài tiếng nữa thôi đến tiếng rồi cái hỏi ông chồng ý nó mà được điều điều vậy đó. Rồi ông kia hỏi ông nó tu đúng không đó, tốt đúng rồi trời tu đỉnh rồi đó, vô đỉnh rồi. Rồi cái ông về hỏi chứ được không đó, không định sao ngủ định gì ông biết hết Phật tử cái hôn trầm nhẹ đó chứ phải mấy ông mở nó tu ngồi yên hoài nam mô Phật một điều nam mô bằng bát tiếng hết biết rồi. Hết biết rồi yên đồng hồ với cần cách tiếng hồ ngồi cái tiếng hồ bắt đầu tỉnh dậy không nằm mơ hoặc nằm mơ vội tiếng em xả cần cái dưới một tiếng hồ rồi mọi tử cứ kêu hôn trầm nhẹ đó không được nha, chứ không phải định nha, mình tôi không biết hết định gì cũng như ngủ cái đó cũng như ngủ rồi không được phải không, mình ngồi niệm Phật và thấy rõ cái niệm Phật hoài thì mới trúng rồi nha, chứ không phải là vậy là tưởng tốt mà ngồi yên định vậy không được à, rồi vậy quen hoài nếu vậy cho đúng là quen hoài đó là tu suốt đời không thành gì nữa, tâm nó sáng tỏ đâu mà được, đó không? Cái đó kêu nằm trong cái hôn trầm nhẹ đó không xài được. Rồi bây giờ Phật tử cố gắng như vậy nhưng mà đừng sợ, người ta nói là mình thường thường tu tâm lý đó, nha. Mới tu là gì? Là sợ vọng tâm vọng niệm nó hào hào đến nhiều lắm, rồi tu lâu lâu người ta sợ hôn trầm, đâu là niệm riết bắt đầu nó bớt vọng niệm rồi, cái tâm lý chung nó bớt vọng niệm nó bớt rồi bắt đầu là anh dễ hôn trầm lắm. Cái tâm mình im hồ bắt đầu ngủ à, không thật dễ không trầm, mình tự ý cái chuyện tu của mình đó. Cho nên quý sư thường bắt quý sư tử mà ngồi niệm lớn là chủ chiều, mà ngồi niệm lớn là vậy đó, nó đỡ lắm, hòa nhau chứ lơ mơ là mình niệm thầm im vậy đó là không trầm à đó, vậy. Nhưng mà cái lượt cứ cố qua cái tỉnh giác hoài, khi mà Phật tử nói là hôn trầm rồi đó, khi ngồi đừng ngồi mà gục gặt hoài, không đừng ngồi đứng dậy đi kinh hành nha. Bây giờ Phật tử ngồi niệm Phật tiếng mà nó thấy nó hôn trầm về, hôn trầm nó cãi đứng dậy đi niệm Phật đi ha, giờ đi niệm Phật rồi chừng nào đỡ tỉnh táo rồi ngồi trở lại mình tu lại. Thành ra cái giác cái từ bên thiền tông và qua bên niệm Phật của mình cũng phải luôn luôn hàng tỉnh giác là thấy rõ tâm, thấy rõ con Phật, chứ không phải là để hôn trầm là vậy ngồi im rồi cái rồi xong tiếng hồ hay gì thờ mình vô là tính giờ với Phật không được. Mới dịch rõ cho này nha. Chứ nói bây giờ mình chưa quen. Phật tử biết cái là cái định với cái giọng là do đâu ra không? Cái giọng tâm á là do sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi mình đi ra bên ngoài đó, đối sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi mình chạy theo phân biệt, thích, đưa, lấy, bỏ, có hành động. Phải không? Nếu Phật tử có cái trí huệ bát nhã cái này đó, khi mình chiếu soi vạn pháp rồi thì thấy vạn pháp đều duyên hợp như quyển, sắc thinh hương vị xúc pháp đều là duyên hợp như quyển cả. Khi thấm trong tâm mình rồi đâu có tử gì chạy cũng định đó. sở dĩ vọng là mình chạy theo cảnh. Bây giờ nếu nó quyển giả mình không chạy theo cảnh, mình đối cảnh mình không chạy theo cảnh, không phân biệt cảnh, thì tâm định ha. Khi tâm định là Phật tử chạy cũng định. Cái ăn thua cái tâm mình, cái thân nó có ăn thua thua gì, phải không? Để biết cái này không? Khi mình cứ mình đi niệm Phật là cái tâm mình động, cái thân mình động, cái tâm đâu động. Thật ra bây giờ Phật tử thường thường sư lần xưa có nhắc nói đó, bên Thiền Tâm nó có câu đó: gió bão bạc núi mà thường tịnh. Phật tử tưởng tượng rằng gió bão bạc núi mà thường tịnh, thì gió bão thường vừa gì? Con bão số 5 là nhận chìm ghe, chìm xuồng hết, mà đều cũng thường tịnh. Nếu trường hợp cái người biết đạo là ta nhìn vào cảnh nó tưởng thường tịnh. Bây giờ xin hỏi lại: núi bão cây ngã đá lăn, nếu cây nó ngã mầm, đá lăn mầm, nhưng mà sao mà thường tịnh được? Bây giờ mình sống tánh gì, tánh gì? Cây ngã đá lăn, cái cây ngã đá lăn là sống tánh gì, tánh gì? À, tánh thấy, tánh nghe. Mà tánh cây ngã đá lăn, cây động đá động, dạng vật động, nhưng mà tánh thấy tánh nghe này có động không? À, đó là tánh nó thường tỉnh là vậy đó. Mình sống tự tánh, còn mình quên tâm, mình chạy theo cảnh là mình động nó. Vậy đi cho nghe không? Mình động nó. Còn bây giờ nương cảnh mà ngộ tâm, đâu có động. Cái ngộ cái tâm mình, tâm thấy tánh nghe mình đâu có động, phải không? Bây giờ mình hỏi Phật tử là bây giờ mình nhìn cái quạt quay, cái quạt động không? Cái tánh thấy mình động không? Đâu có động. Đó là đó vậy. Hiểu được chưa? Gió bão bạc núi thường tịnh là chỗ đó đó, phải không? Mà khi mình nắm được rõ cái nhà Phật chỉ rõ khắp rồi, mình tu rồi thì gió bão không động, mà Phật tử đi kinh hành động sao? Phải không? Mình lúc mình quên tâm, mình chạy theo cảnh mới động. Còn Phật tử cứ thanh tịnh niệm Phật đây là vụ nè, vụ đi đứng nằm ngồi chạy không động, nó đi cho nó. Điều ấy mới nghe qua dường như rất hợp lý, nhưng đó là một lập luận xa lạ và không hiểu gì sao để bản nguyện Phật Y Đà. Đó, ý là bản nguyện Phật Y Đà ngài gì? Ngài hướng về, ngài hướng về những kẻ gian ác, kẻ tội nặng, thấy không? Là huệ thì cạn, chướng thì sâu, có mấy người nghiệp chướng nặng nề đó. Đó thì đức là ngài mới hướng về, cái lòng từ bi hướng về để độ những người đó. Nhưng mà cái người thiện lương này á, sư muốn nói rằng là cái người mà tự tu thôi. Bên thiện ý như sư nói bây giờ tự tu thiền tổ Huệ Khả đó, không tự tu đó. Nhưng mà nó đòi hỏi thế này: quý Phật tử tự tu nếu có căn lành duyên lành đầy đủ thì tự tu cũng được nữa, chứ không bắt buộc là phải mình phải có thêm cái nguyện lực Đức Phật Di Đà hay thêm pha lực. Nhưng mà làm sao mà bên thiền bắt buộc là Phật tử tu vậy thanh tịnh 24/54 ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, nặng nề thanh tịnh, không có vọng niệm khởi nào hết, thì mới bảo đảm thoát khỏi sanh tử luân hồi. Bởi tới giờ ông chung còn một sự chỉ vọng niệm, chút xíu vọng niệm thôi thì cũng thừa sức mình đưa sanh tử luân hồi nữa. Nó khó là chỗ đó đấy, chứ không ai Phật tử không muốn cho Phật tử tu thiền đó. Rồi cái một số người cũng biết khá khá rồi, hãy sáng tỏ cái pháp đường lối tu rồi, có người nó hơi tạo ngộ tâm tánh chút đi, rồi ý lại rồi tự lực mình tu, không cần tha lực thêm, không cần tha lực Đức Phật cái nà, thì cái đó là nó nói gì trong này đó, tổ nói gì đó là kẻ thiện lương đấy, cũng hiền lắm, cũng tu trì đó mà tự lực á, thì những đó gì, những người đó là không được cái sự tiếp duyên Đức Phật ngay nà, và rất là gì khó thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Đó. Với một số người Phật tử biết là bây giờ bên thiền ta chỉ câu mà thạnh hành á, là niệm Phật Nam Mô Phật Tịch Xây lại, hỏi niệm Phật là ai đó, thì có nghe coi thì hay lắm, mình xây lại tâm mình nó rất tỉnh giác, niệm Phật là ai, nó tìm cái chỗ mà chỗ nào mà phát khởi cái câu niệm Phật đó, thì cũng tìm tâm chứ gì rất hay. Nhưng mà những người này là cái gì? Không có nằm trong bổn nguyện Đức Phật thế nào, không có tha lực. Vì sao vậy? Vì thiếu tín nguyện. Tôi nói thế này không, thành ra người này niệm như thế nào đó, niệm thuần tu cái giải thiện lương tốt niệm Phật đó, nhưng mà không được Đức Phật cái đà tiếp dẫn. Vì sao? Thiếu cảm ứng, thiếu sự cảm à. Nên người này là rồi ý lại đó thì sao, là giống chỗ ngài nói nữa đó đó. Bởi vì những kẻ thiện lương thường tự hào về sự độc lập ý chí cùng công hạnh tịnh nghiệp của họ và thiện căn của họ, nên thiếu sự phục tùng cần thiết. Đó, phục tùng thiết là không có chịu cái tính nguyện đó nha. Tính tâm tuyệt đối với bản nguyện ngay nè, họ không thích thừa nhận rằng họ được tha lực điều khiển và che chở cho họ, nếu không phải do tự lực họ. Là cái này đó, ta nói về mấy người tu thiền đó. Vậy thì xin thưa là Phật tử nằm, không phải nằm trong kẻ thiện lương này đó, mà Phật tử nằm trong kẻ thiện lương sao? Bây giờ Phật tử tất đây là phải nói là cái dùng mình thiện lương hết đấy. Nhưng mà mình thiện lương này hạ mình đó, hạ mình khiêm cung nhờ Đức Phật từ bi, con cố gắng tu trì lắm, nhưng Phật từ bi tiếp dẫn con thấy rằng con kiếp này không đủ, không đủ tư lực để thoát khỏi sinh tử luân hồi, tu tập thoát khỏi sinh tử luân hồi. À, con mới nương nhờ nguyện lực Đức Phật, mà trong lòng con rất là làm hiền lành, cố gắng tu. Đó ha, đó. Thì quý Phật tử, xin thưa quý Phật tử mà nói trong này nè, hơn những kẻ gian ác này không? Hơn không? Hơn những kẻ gian ác mà chủ Phật cái đà hướng nè, hơn không? Hơn chứ. Bạn không? Còn có hơn những cái này nữa. Bị gì Đức Phật ta trách, tổ trách là những gì mà thiện lương tu thì là tốt đó, nhưng mà gì không có, không có nhờ cái nguyện đại nguyện Đức Phật hay nào. Còn mình tu làm hiền làm lành làm tốt thiện lương, nhưng mà gì mình hạ mình cũng mình nương vào nguyện lực Đức Phật thêm, chung tự lực mà nương tha lực, cầu tha lực tiếp duyên mình. Đó, cho nên tổ ông Quang mới nói như thế này, đó là những người mà tự lực mình và những người tự lực mà gì cộng thêm Phật lực. Thì nếu mà đem so sánh cũng như là trời cao mà đối với gì đất thấp. Mấy người tu thiền mà tự lực thì so sánh nó sẽ không có nổi mình đâu. Nói sao tu tịnh độ nó nói rõ vấn đề như vậy. Không bao giờ bên Thiền Tông mà so sánh nổi với mình tịnh độ đâu. Vì mình lực của mình, tự lực của mình rồi mà gì nữa, cộng thêm Phật lực, còn kia có tự lực không à. Phải không? Thiếu cái Phật lực sao mà tự rõ ý chỗ này, cho nó thâm lý, cho nó rõ ràng chỗ này. Thật ra cái chỗ này rất là quý báu. Tu tập mà Phật tử cộng thêm Phật lực nữa thì sao? Rất là tốt. Bây giờ nói lại cho Phật tử cho ý có cái niềm tin vững chãi nè. Bây giờ có khi nào Phật tử nói là tôi hoàn toàn thiện lương chưa? Hoàn thiện chưa? Tất cả Phật tử có ai nói là tôi hoàn thiện hết không? Dám nói gì không? Chưa phải không? Thì nếu chưa hoàn thiện hết thì mình có cái điểm ác đó, có cái điểm vọng tâm một niệm ác đó. Thấy không? Rồi bây giờ mình biết rằng mình có cái tâm mình chưa trọn vẹn thiện rồi. Tâm còn vọng niệm vọng tâm lắm, là nghiệp mình hơi nặng đó. Phước thì khinh đó, phước thì ít đó. Chướng thì sâu, huệ là cạn đó. Đó không? Cho nên mình nói gì? Mình ráng tu tập rồi mình cầu Đức Phật từ bi tiếp duyên với mình thêm. Phải không? Đó. Thì quý Phật tử có cái tâm niệm đó rõ ràng rồi thì cái chỗ đó là chỗ đại nguyện hướng về ai? Về Phật tử đấy. Cái đại nguyện đó, đại nguyện Phật Đà đương hướng về Phật tử đấy, không cái đó là sự thật. Đó, đó cái đại nguyện ngày chỗ nói chỗ này đó là đại nguyện Phật Đà đương hướng về mình, vì mình chưa trọn thiện đâu. Cho nên vì đó mình biết mình, biết mình cho nên vừa tu tập rồi cầu Đức cái đại nguyện Đức Phật Đà tiếp dẫn tiếp duyên mình thêm nghe. Thì cái đó là gì? Rất là ăn khớp với cái đại nguyện của Ngài. Phải không? Cái chỗ mà hướng đại nguyện của Ngài đó thì nhất định người đó sẽ được vãng sanh thôi. Khi nào họ dẹp bỏ lòng tự hào nhỏ nhen về thiện tâm của họ để quy hướng theo bản nguyện A Di Đà và chí thành tuân phục Ngài thì họ có thể vãng sanh cực lạc. Đó. Mình biết vậy thôi. Bây giờ Phật tử đây, có thể là Phật tử khi nào mà họ dẹp bỏ lòng tự hào nhỏ nhen, mà Phật tử dẹp bỏ lâu rồi, cái này là khi nào người ta nói mà mình tự lực trĩ lại tự lực này kia đó mà không có gì vãng sanh được. Mà người nào mà dẹp bỏ thì cái đó nghe, về thiện tâm của họ để quy hướng theo bản nguyện Phật đi nào, để tất nhiên là quy hướng Phật nào là sao, là tính hành nguyện đấy nghe, và chí thành tuân phục thì có thể vãng sanh cực lạc. Đó, như vậy lúc bây giờ mới vãng sanh được. Còn bây giờ người ý tự lực mình hay bất quá người nào đó là tôi nghe niệm Phật A Đà để trừ vọng tâm vọng niệm thôi mà thôi, thì nằm trong kẻ thiện lương này, nằm trong kẻ thiện lương tỷ lại này, chứ không phải tôi niệm Phật để cầu Phật gia bị rước gì của Phật. Mà một số người nói là tôi niệm Phật để gì, để trừ vọng tâm, thành ra cái người đó là thành tu thiền rồi, niệm Phật nhưng mà tu thiền. Hay là phải là Nam Mô Phật rồi suy lại niệm Phật, người niệm Phật là ai, cũng là thành tu thiền rồi, không có nương tha lực, phải không? Đó. Nhưng mà mấy người này sao hồi tâm lại thấy tu vậy không kết quả, thấy một mình vững vàng không kết quả, tu mấy chục năm rồi không hết vọng tâm mà xoay trở lại để cầu Phật lực thì mình có thể vãng sanh tịnh độ được. Cầu Phật lực là phải tính nguyện hạnh đầy đủ. Sư lập thì lập lại hoài cho Phật tử ý niệm được cái đường tu, đường đi nước bước cho rõ ràng nha. Và Phật tử là mình đi tu, tự mình tu đúng cách rồi thì cái đó là gì, ập nhập trong cái hào quang đại bi của Đức Phật A Di Đà. Khi mà nhập trong hào quang đại bi Đức Phật A Di Đà thì không về Phật về ai, về đâu đó không. Phật tử tu đúng cách là dạng người tu dạng người đổ. Cho nên tổ Vĩnh Minh á là Phật tử biết là quá thân Phật A Di Đà. Tổ Vĩnh Minh cái tên cái đạo ngài là tổ Vĩnh Minh đại sư, là chùa ở chùa Vĩnh Minh, nhưng mà ngài tổ là Duyên Thọ đại sư, và tổ thứ 6 trong tịnh độ là ngài, ngài là đạt chứng quả thiền sâu rồi, trường đắc thiền tông đắc đạo đó, đắc bên thiền rồi chứ không phải tu tịnh độ nha, và rất là sâu, cũng thôi là tổ sư thiền đó. Nhưng mà ngài qua Xiển Vương tông tịnh độ đó, và ngài có câu tứ liệu giảng nha. Những câu tứ liệu giảng đó là có thiền tông mà có tịnh độ, nhưng thêm như thêm sừng cho mảnh hổ, hiện tại thì làm thầy người, vị lai làm Phật tổ. Có thiền tông là phải ngộ tâm rồi, ngộ đạo rồi, và tu tập kết hợp với tính hạnh nguyện. Có tịnh độ là phải tính hạnh nguyện. Chứ mình niệm Phật không nó có tịnh độ, xin thưa không có nha. Niệm Phật không nó có tịnh độ, không, không có tịnh độ. Có trừ vọng tâm, có trừ vọng niệm được thì không có tu tịnh độ, đúng tịnh độ. Có thiền tâm có tịnh độ là có chứng ngộ thiền rồi, chứng ngộ tâm mình rồi, thấy bản lai diện mục rồi mà tu tập, đó là có thiền. Rồi có tịnh độ là có tính, có nguyện, có hành, mới là có tịnh độ. Thì như mảnh hổ thêm sừng, thiền tịnh song tu kết hợp với tu thì như gì? Mảnh hổ thêm sừng. Mình tự biết mảnh hổ thêm sừng là sao không? Là con cọp là chúa Sơn Lâm rồi, chúa tể Sơn Lâm rồi. Mà lúc đó nó con cọp có sừng không? Không có sừng mà nó là chúa rồi. Mà nó thêm một sừng nữa là sao? Còn hơn chúa đó. Nó ý là pháp tu kết hợp được, được thì rất là quý báu, quý báu nhất trên những pháp tu của nhà Phật đó, đó. Vì đó cho nên hiện tại thì làm thầy người, vị lai làm Phật tổ. Tại sao hiện tại làm thầy người? Vì bên thiền tông á là người nào phải ngộ tâm rồi, ta thấy đường đi rồi mới được quyền chỉ thiền. Người nào chưa ngộ tâm mà chỉ thiền là rất mang tội. Người nó gọi là người nào, những vị nào mà chưa ngộ tâm mà chỉ thiền rất mang tội. Vì sao? Vì có câu của Đức có câu là thầy đuôi mà dắt tới mù, không lạc rừng mê sao được. Xin được đuôi này phải đuôi hai mắt nha. Đuôi là tối mù tâm, không có thấy, không có thấy đường. Tất nhiên là cứ như là không thấy đường đạo đó. Chưa ngộ tâm là như là người đuôi người điếc. Chưa ngộ tâm là mình mà chỉ thiền bắt buộc phải ngộ tâm rồi, thấy đường rồi mới chỉ sao được. Còn chưa ngộ tâm là gì, là mù mịt, chưa rõ tâm gì chân, rồi bây giờ chỉ thiền gì? Phải không? Ý nói là thầy đuôi mà dắt mình, đuôi mình chưa ngộ tâm mình dắt tới là đệ tử của mình nó đi, rồi không xa hầm chụp hố cho được, được đó không? Là tất nhiên phải đi lạc thôi. Cho nên là có nhiều người người ta coi ba sách thiền sư sơ rồi chỉ thiền đại cho mình, đó là đúng như nằm trong cái tội lắm á, đi thầy đuôi dắt tới mù đó, không được phép tội ha. Còn bây giờ ta ngộ tâm rồi mới được quyền chỉ đạo. Mà bây giờ mới có thiền là mình ngộ tâm rồi, cái gì ngộ tâm rồi, nhưng mà có tịnh độ, có tính hạnh nguyện, phát tâm nguyện của Phật thì người nào muốn tu thiền người ta đủ sức chỉ thiền, người ta thấy đường người ta đủ sức được phép ha. Thì cái được phép này có thể nó tạm nó được phép chân tâm, được phép chư Phật cho phép, chư Phật không cấm cản. Thế nhưng mình chưa ngộ tâm mình chỉ thiền là mình tội, mình lỗi, nó dễ. Thì cái người nào muốn tu thiền người ta đủ sức để chỉ thiền, đừng đi nên tu thiền của mình. Muốn tu tịnh độ ta đủ sức tu tịnh độ, muốn thiền tịnh song tu kết hợp ta đủ sức chỉ mình thiền tịnh song tu. Đó là thầy là vậy, hiện tại làm thầy người là vậy đó. Còn bây giờ nếu mình tu tịnh độ không, thiểu thứ hai mình tu thiền không, mình ta hỏi tịnh độ, hết tu thiền không biết tịnh độ, chưa được làm thầy người trọn vẹn, phải không? Hay là mình chỉ nam mô Phật, mình chỉ tu tịnh độ nam mô về Phật thôi, mình ta là hỏi thiền mình nói tu biết tịnh độ, tu biết thiền cũng chưa hẳn là ông thầy trọn vẹn nữa, được đó không? Thì hiện tại làm thầy người là sao? Muốn hỏi thiền mình chỉ thiền cho, muốn tu thiền được, muốn tu tịnh độ tôi chỉ tịnh độ cho, muốn thiền tịnh xong tu kết hợp với tu chỉ cho. Đó là hiện tại làm thầy người. Vĩ đá gì? Làm Phật tổ. Những người đó vì ai rồi? Nếu mà tu tập đồng kết hợp lại thì thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ có Phật là thượng phẩm thượng sanh là gì? Không bao lâu là đi bổ xứ làm Phật rồi. Nên ở nên tu tập đó đó.
ý là vậy đó.
Thành ra bây giờ được câu thứ hai, không thiền tâm với tu thiền mà có tịnh độ là có tính hạnh nguyện đầy đủ, nó thì vạn người tu vạn người độ. Không thiền tâm mà có tịnh độ thì vạn người tu vạn người độ, không tu thiền mà tu tịnh độ là tính hạnh nguyện thôi. Thành ra bây giờ không bắt buộc Phật tử phải ngộ lý thiền mà tu tập. Bây giờ Phật tử làm sao mà tu tập đây có tính có nguyện có hành đủ rồi ha. Ha. Mà nếu Phật tử có trình độ khá là kết hợp với quý báo, nhưng mà không có kết hợp được thì bây giờ mình cứ tu tịnh độ không thôi ha. Nhất hạnh tam muội thôi, là nam mô Phật là nhất hạnh tam muội thôi, thì gì 10.000 người tu 10.000 người được hết trơn về có Phật hết, không có bỏ sót gì nữa ha. Phật tử nghe sư giảng mà đúng cách rồi là không có bỏ sót, không có gì nào mà không giảng sanh hết. Đôi khi có một số vị hỏi, đôi khi nó sư sư sao mà thấy người nó tu tịnh độ nhiều quá, cũng niệm Phật khá nhiều rồi mà sao tới giảng sanh mà ít người được để giảng sanh quá. Phật tử biết lý do làm sao không? Lý do làm sao? Là không có tịnh độ. Hỏi bà gì, bà có tụng kinh Di Đà có, bà có niệm Phật là có, nhưng mà bà không có tịnh độ. Tại sao không có tịnh độ? Vì thiếu tính nguyện. Bây giờ chính sư đi về Tây Ninh nè, ở bên Tây Ninh có một cái kiểu cái ban tịnh độ, cũng đông mấy bà về à, ban tịnh độ đi ai chết đi gọi tụng kinh Di Đà rồi hỏi ban tịnh độ. Nhưng mà hỏi ban tịnh độ mà sao mà tu tập sao mà nó thiện, cũng làm phước làm bành nhau ấy, người nào chết rồi cái súng cho em lấy nhau rồi tụng cái tịnh Di Đà, thì mình nhờ cũng chú nguyện nhờ Phật nào tiếp rước để giảng sanh gì có Phật. Tịnh độ với bà, còn bà nguyện người ta về có Phật chứ mấy bà ở lại trên à? Không thiệt đó, nó có tịnh độ đâu, có tu tịnh độ, có tịnh độ đâu mà đi, là không biết cách, kẹt cái là không có thầy ai dẫn chỉ chứ. Cái này nó tụng kinh Di Đà được rồi, có tịnh độ tu tịnh độ đó, rồi cầu nguyện người ta giảng sanh, thì thật ra cầu nguyện cho người ta giảng sanh, mình không giảng được ai giảng được, mình nhớ không? Nhưng mà không chịu nguyên chấp nha, không chịu học hỏi, phải chỉ nghe vậy đó mà không bao giờ chịu học lại để học hỏi thêm, để giờ đúng cách tu tịnh độ, phải chấp nhiều đủ rồi, khổ nổi vậy á. Thành ra bây giờ có nhiều người nói là sao Đức Phật nó dễ quá, nếu mà có tịnh độ rồi là 10.000 người tu, 10.000 người đổ hết về có Phật hết, nhưng mà sao thấy ít ai về được quá, rồi là tại lý do đó đó Phật tử. Nha. Mà sư hy vọng rằng Phật tử mà từng nghe pháp của sư giảng này tiếp duyên là cũng đầy đủ lắm rồi, về hết không ai ở lại thêm, tại mình đúng cách mà đi đúng đường đó, đi đúng đường đi đúng lối làm phải về tới nơi chứ, còn ta đi trật đường phải không? Bây giờ sư nói Phật tử, quý sư chỉ Phật tử rất rõ, muốn thí dụ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh đó là khỏi Tây Phương Cực Lạc, thí dụ mà. Thì bây giờ quý sư chỉ Phật tử ở đây muốn đi thành phố Hồ Chí Minh phải làm sao? Tử ra đây ra đây nè, ta đâu đừng nhớ quẹo tay trái, quẹo ra bến xe nha, lên xe chờ lớn không không, nếu lên xe mà đi bộ đi gì đấy ha, thì cũng vậy đi, mình ra Trung Lương rồi mình lết thành phố phải không? Thì đi nhất định đi đúng đường rồi ta tới thành phố chứ đi tới đâu nha. Bây giờ ta hỏi đây tu biết đường nhờ nhà ông nhà bà chỉ tôi đi thành phố coi, thì cứ ra đây rồi quẹo cái tay mặt xuống ở công xuống biển luôn. Không tự nghĩ phải không ra thành phố được, là ta chỉ lệch cái đường, chỉ lệch lối ra sao mà đi được, còn ta chỉ đúng đường nhất định là phải đi tới nơi tới chỗ, rất là dễ chứ không có gì, nhưng mà để đòi hỏi mình sao phải đúng đường đúng lối tu trì mới được. Nhiều người lắm, nhiều người nữa sẽ gặp đó, mà cứ không học hỏi thầy đúng cách rồi thì nhiều nói là niệm Phật ha, nói niệm Phật thì niệm Phật cũng ráng niệm được lắm, niệm Phật đó rồi nó được niệm Phật rồi đó, rồi Phật độ về có Phật á, nhưng mà hỏi lại là thiếu tín nguyện, nó khó vậy. Cái niệm ta nói niệm Phật là đủ ra, rồi nhờ Đức Phật trước tới giờ em chung học trước gì có Phật ha, nhưng mà trên thưa có thiếu tín nguyện là nhất định không được. Tổ hiếu đại sư là lập thì lập tệ cho ngoài, nếu mình thiếu tín nguyện là nhất định không giảng sanh được, dầu cho mình niệm Phật là danh nhất là gió thổi không vào nước đã không vô cũng không về có Phật được, vì thiếu cảm ứng. Thế niệm Phật không là không đủ sức để cảm ứng. Và thêm câu tứ vị giảng rất hay để cho nó sơ sơ tự hết câu này nè: có thiền tông không tịnh độ, 10 người tu 9 người đổ, 10 rớt là 9 người rớt. Thấy không? Ánh cảnh nó hiện ra chỉ chớp mắt là theo nó. 10 người tu thiền, nhớ rằng có thiền tông mà không tịnh độ, nhớ rằng có thiền nha. Có thiền là người ngộ tâm rồi đó nha. Mà 10 người tu 9 người rớt là 9 người không được, phải khỏi sanh tử luân hồi rồi. Chứ còn mà nếu những người mà chưa chưa ngộ thôi bỏ không bên, không nhầm nhò chứ. Cho ngộ đạo rồi ta ngộ tâm rồi, thấy đường đi đó, mà đi còn chưa tới nổi cái kiếp này. 10 người tu mà 9 người chần chờ là 9 người còn ở lại đó, còn sanh tử luân hồi đó. Có người được đúng đường tu, đúng đủ sức tu để hết vọng niệm, hết trọng tâm là được thôi. Nghe không? Tại sao? Vì vọng niệm nó khởi lên chỉ chớp mắt là theo nó, một sở chỉ vọng niệm chỉ chớp mắt là theo cho cái vọng niệm nó khởi rồi. Nó khó vậy đó, chứ không phải chuyện dễ thật. Tôi tưởng cái vọng niệm mình vừa gì mà làm sao trang lặng hoài 24/24. Rồi ngày đây qua ngày kia thì mới lắm này mới nói thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn tôi chỉ vọng niệm cũng thừa sức đường sanh tử luân hồi. Nghe. Cái câu thứ tư là: không thiền tông, không tịnh độ, địa ngục đêm ngày lao khổ, ngàn đời muôn kiếp còn lâu, mới nhờ cậy ai mà tế độ. Không thiền tông. Không tông là không gì? Không thiền tông là bây giờ Phật tử cho Phật tử tu tập đi, tu tập làm hiền, làm vô chai, vô chùa, đi chùa, đi đủ thứ trên đó. Đó, cho vậy đi, thiền tốt đó. Nhưng mà vẫn gì? Cũng không có thiền, biết chưa ngộ tâm lấy gì có thiền. Rồi không tịnh độ, mấy người làm hiền, làm lành, làm phước, anh cho niệm Phật đi mà không có xíu tính nguyện là không không có tịnh độ. Cho người tu, còn người không tu thì không nói tới. Cho người tu nữa, làm hiền, làm lành đó, nhưng mà không đúng cách là tất nhiên cũng không có thiền mà không có tịnh. Thì địa ngục đêm ngày lao khổ, hết kiếp này rồi xuống địa ngục. Mà cho làm lành làm thiện đi hen, mà không xuống địa ngục đi hen, thì cũng gì kiếp thứ ba, đại họa kiếp thứ ba. Người tu làm lành làm thiện làm hiền tốt, ăn chay bố thí thì được chứ, kiếp thứ nhì là giàu sang phú quý, rồi kiếp thứ ba cũng bị xa đọa. Bởi vậy đức nói là đại họa kiếp thứ ba. Kiếp thứ nhì là bây giờ mình tu tập khá là làm hiền phước tốt đó, kiếp thứ nhì tốt lắm, nhưng mà sao kiếp thứ ba cái gì giàu sang phú quý lo, tâm mình còn yếu lắm, dễ ô nhiễm lắm. Cái ô nhiễm mà vô được kiếp bây giờ nó gặp là nó hít điền à, hít trong ô nhiễm rồi bắt đầu là lo hưởng thụ sung sướng giàu sang quý, quên tu quên hành quên gì trơn, thế là tao đi thì kiếp thứ ba bị xa đọa. Bởi tao nói là địa ngục đêm ngày lao khổ là vậy đó. Mình tu tập rồi, người không tu tập thì ngay kiếp này là xa địa ngục rồi. Còn không, mình có người tu tập làm hiền làm rồi thì dĩ nhiên chưa xa địa ngục kiếp này đâu, kiếp thứ ba xa địa ngục. Đó, rất là nguy hiểm vậy đó. Rồi là ngày nói sao là ngàn đời muôn kiếp còn lâu, phải nhờ cậy ai mà tới độ. Mình không có thiền tông, không có tịnh độ nữa, để nhờ cậy ai tế độ? Đức Phật là đại nguyện nguyện tế độ tất cả, mà mình không có theo cái đại nguyện của ngài, rồi lấy gì ngài tế độ mình nữa? Rồi đó không? Cho nên Phật tử thấy cái bài nguyện của Trí Húc Đại Sư này rất là tha thiết, nắm cái này là ngài đại nguyện. Cuối đầu lại Đức Phật A Di Đà: thần chú dứt gốc nghiệp, cùng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát tăng, con mê bổn trí quang, vọng đọa luân hồi khổ, nhiều kiếp không tạm dừng, không được cứu được thương. Con mê bổn trí quang là con cái bổn trí quang sáng suốt thanh tịnh như Phật vậy, mà con mê mê mà không nhận rõ với bổn tâm của mình, cho nên con bị xa đọa nhiều đời nhiều kiếp rồi, không được cứu được nương, không có nhờ ai cứu con được, không có nương nhờ ai được, con bị xa đọa trầm luôn tới bây giờ. Thì bây giờ mai thai con gặp được bản nguyện Phật A Di Đà, phải không? Mai thai rất là mai thai gặp được bản nguyện Phật A Di Đà thì con có tu tập theo gì mới được cứu được nương, nương nhờ quyền lực của Phật A Di Đà, nương nhờ đại từ để bi Phật A Di Đà, và Phật A Di Đà cứu mình về con Phật.